tâm tánh này là thể chất của đời sống, mà thể chất của đời sống của ai nhỉ? Cả thánh và con kiến nó cũng phải nhờ cái tánh này nó mới sống, con sâu nó cũng phải nhờ có cái tánh này nó mới sống, mà ông Phật cũng phải nhờ có cái tánh này mới sống. Thế cho nên nó là thể chất của tất cả đời sống. Nhưng chỉ có điều khác ấy, là ông Phật ấy, thì ông ấy tỉnh, mà cô Viên Diệu thì còn mê. Ở đây nói vì mãi mê với vọng tưởng lăng xăng. Thế nào là cô Viên Diệu mãi mê với vọng tưởng lăng xăng mà quên cái tâm của mình? Cái tánh chân thật này ấy, nó là thể chất của đời sống của con, mà con quên nó đi chỉ bởi vì con mãi mê với vọng tưởng lăng xăng. Có lời nói của Phật mà nói tràn đi thì thầy cho là mất thì giờ, bởi vì ông Phật ông vẫn giác tỉnh, mà mình vẫn cứ ở đường mê, dù nói thiên hô bát sát cả ngày mình vẫn là anh mê. Cho nên bây giờ theo cái chỗ mình quan sát, mình tập, mình nhìn, mình thấy, thế thì nó mới gợi cái trí của mình, thì rồi mình mới có nói chuyện tỉnh. Thế cho nên cố gắng đi, cứ cố gắng tìm hiểu, chứ đừng dùng sẵn những cái thầy kiêng nhất cái bệnh là dùng sẵn những cái lời có sẵn ở trong sách, bởi vì nó khiến cho mình cứ tưởng là mình hay, mình giỏi, mà sự thật mình chỉ là con vẹt nói bừa nói bãi, mà chính mình chả hiểu cái gì. Cho nên con tập tìm ra để nhận cái nghĩa câu này, tâm tánh này. Đó. Tâm tánh này tức là cái tánh chân thật mà chúng ta nói từ nãy đấy. Nó là thể chất của đời sống của chân thường, mà con chân thường cứ quên. Mà tại sao lại quên? Bởi vì mình mãi mê với vọng tưởng. Bây giờ tìm ngay ở trong người mình đi, cái thể chất trong sạch này nó là cái gì mà cả ngày mình cứ quên nó để mình chạy theo những vọng tưởng lăng xăng. Tìm ngay ở nơi thân con có cái gì là thể chất chân thật. Tánh thấy, tánh nghe, tánh biết. Thế bây giờ con dùng một cái là tánh thấy. Trong Đăng Nghiêm ấy, Phật khi mà giảng, Phật dùng cái tánh thấy Phật giảng. Mà khi tu ấy, thì Phật dùng cái tánh nghe để tu. Vậy thấy với nghe nó có phải là hai cái khác nhau không? Nó một cái tánh đó. Thế nhưng mà dùng cái tánh thấy để giảng, bởi vì nó dễ nhận. Bây giờ con cũng bắt chước Phật, con dùng cái tánh thấy đi. Tánh thấy này là thể chất đời sống của con. Chỉ cái chỗ đi đã. Con thấy được vạn pháp ở chung quanh con là nhờ con có cái tánh thấy. Đấy. Con thấy rõ ràng là từ sáng cho đến tối. Cái tánh thấy này như chúng mình vừa nói, nó là đồng thể với tất cả tánh thấy, tánh nghe, tánh ngửi, tánh nếm. Cái này con nhận được rồi chứ gì? Tổng quát mình gọi là tánh biết. Đấy. Thế con nghĩ rằng xem, suốt ngày con có lúc nào con rời được cái tánh này không? Không có giờ. Thế thì còn cả đêm của con nó vẫn là cái nòng cốt của cái sống của con. Người nào mà không còn cái này hiển lộ ra thì gọi là người chết rồi. Thế cho nên ngủ mà cái tánh sống này nó vẫn hiển lộ. Thế rồi từ bé cho đến già có lúc nào con rời được cái tánh biết, tánh sống này không? Rõ ràng từ giơ tay, từ cất chân, từ mở miệng, từ nhắm mắt, mở mắt, mỗi con đều phải nhờ cái tánh này mà con mới có cái sống, cái hoạt động, phải không? Thế cho nên rõ ràng đây là tánh thật của con, mà nó là bản chất của cái sinh sống của con. Chỗ này con tin chưa? Nó mới thật ạ. Như cái người có cái chân, cái tay, mà nếu cái chân tay nó hỏng, người ta cắt cái chân, cái tay, người ta bứt đi. Cho tới bây giờ quả tim người ta cũng thay quả tim khác. cho tới bây giờ quả thận, quả tim người ta cũng thay được, là bởi vì nó cái thể chất của nó không phải là mình, mà cái thật cái mà là khiến cho mình sống, khiến cho cái trái tim làm việc, cái thật làm việc ấy, chính là cái tánh Phật này ấy, nó chỉ huy, nó là chủ. Thế cho nên chúng ta tin chắc cái này ấy, mới là thể chất của đời sống của mình. Chỗ này con tin thật chưa? À, mà con cứ quên cả ngày, phải không? À, quên cho đến nỗi chúng mình thì gọi là quên, bởi vì mình có học, mình có biết rồi mình quên. Chứ những người ở ngoài chợ kia thì người ta có biết gì đến cái tánh này không? À đấy, quên đến nỗi hoàn toàn bẵng đi, coi như không có. Tuy cả ngày mình nó là nền sống của mình, nhưng mà không biết, mà không để tâm gì đến. Đấy. Thì đây ngài nói cái lý do tại sao mà con quên nó, khi với vọng tưởng lăng xăng. Con chỉ cho thầy một vài ví dụ. Như ví dụ con giao thiệp với Huệ Hảo, trong cái lúc con bực bội khó chịu thì con chỉ để ý cái cô này đáng ghét, cái cô này cô tròn, cái cô này cô méo, chứ con đâu có nhớ rằng con có cái tánh là đang biết thấy cái đó mới thật là con. Mà con cứ nhận cái sân, cái giận đấy là mình. Tôi không ưa cái cô đó. Đấy. Thì sợ mình cứ vọng tưởng lăng xăng, mà cái căn bản, cái thật mình ấy, thì mình lại không biết đến. Thế cho nên hễ ai mà trở về sống với bản tánh ấy, thì gọi là đấy. Thế thì là thành Phật. Đã cạo đầu, đã xuất gia là để cốt để thành Phật. Vậy thì cái con đường thành Phật ấy, mình phải lo cái con đường đó. Còn chúng mình ấy, cạo đầu, xuất gia, nhưng mà lo những các việc gì ở đâu, vẫn cứ lo ăn, lo mặc, lo tranh chấp, lo phải, lo trái. Tôi phải, cái cô kia cô trái, cãi cho bằng được, chứ không lo cái chuyện trở về cái bản tánh của mình. Chỉ có thế thôi. Ông Phật ông dạy cái phương pháp muốn thành Phật, chỉ có việc trở về với cái bản tánh của mình, thì đó là gọi là thành Phật. Nghĩa là thành là người giác tỉnh. Người giác tỉnh là người trở về với mình, biết mình là cái gì và sống với mình thật. Còn mê, chúng ta ngài đặt tên là người mê, là chúng ta cứ sống với vọng tưởng lăng xăng. Bây giờ rõ rệt chỉ có một việc, cứ trở về nhận cái tánh thật của mình, tánh vô lượng quang, vô lượng thọ, vô biên công đức. Nếu con trở về thẳng được thì gọi là người tu thiền. Còn nếu con không trở về thẳng được thì con cứ từng niệm con nhớ ra, bởi vì mình cứ quên cả ngày. Thế bây giờ phải cứ từng mỗi niệm tập nhớ. Cho nên cứ Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật là tập nhớ ra. Thế nhưng mà cũng nhớ đấy, là tập nhớ là nhớ thật sự cái tánh này, chứ còn cứ Nam Mô trên đầu lưỡi mà không nhận được cái tánh này thì chỉ được cái duyên thôi, chứ không được pháp tánh. Phật gọi là được pháp duyên thôi, không được pháp tánh. Hãy hiểu mà nhận lấy cái tánh vô lượng quang nó đang biết niệm Phật đây này, sống với nó, dần dần phá vỡ sắc âm thọ tưởng hành thức năm uẩn như trong kinh Lăng Nghiêm nói, thế là mình thành người tuệ. Nghĩa là trở về thật sự với tâm tánh của mình. Còn bây giờ nó đang bị năm lớp gọi là ngũ ấm hay ngũ trược, như là năm cái thành lũy mà mình đã anh ở tù ở trong. Cho nên phải biết là mình là kẻ đang ở tù, mà tập đập phá những cái năm cái tường vách này ra, xuyên thủng nó ra, thì mình được gọi là người thật sự giác ngộ. Còn chúng mình bây giờ vẫn ở trong năm cái lớp này, nhưng mà học Phật hiểu biết, ít nhất cũng biết là mình còn bị năm cái lớp này. Thế bao giờ phá vỡ được năm cái ấm mũ ấm, mũ trược này, đó là chúng ta khôi phục lại quyền tự do, khôi phục lại cái khả năng thật sự của chúng mình. Còn bây giờ chúng ta bị năm ấm, năm trược, hay ngắn nhỏ hơn nữa gọi là ngũ cái, nó còn đang che chùm